Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 22 tháng 7 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria bắt đầu cho phép lưu thông một phần giao lộ trên đường Bowling Road. Hãng tin Reuters đưa tin, một phần giao lộ trên đường Bowling Road vừa chính thức đi vào hoạt động trong khuôn khổ dự án North East Link, công trình cắt giảm ùn tắc giao thông do chính quyền Ireland và chính phủ liên bang cùng đầu tư. Tuyến đường dài 270m này sẽ giúp duy trì lưu thông, trong khi lực lượng thi công tiến hành xây hầm và xây dựng giao lộ lớn kết nối đường Eastern Freeway với đường hầm dài 6,5 km. Đây là đoạn đường đầu tiên được hoàn thành trong toàn bộ dự án. Cùng với việc nâng cấp đáng kể đường Eastern Freeway, bao gồm làn xe tốc hành, công nghệ điều phối hiện đại và tuyến xe bus chuyên biệt đầu tiên của Melbourne, các cây cầu đi bộ quan trọng cũng sẽ được thay thế trong vài tháng tới. Dự kiến vào tháng 9 sẽ có một vài ngày đường Eastern Freeway bị phong tỏa hoàn toàn để xây cầu Hamilton Avenue Bridge, khiến giao thông chậm trễ đến 90 phút. Khi hoàn tất vào năm 2028, dự án sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới 35 phút, loại bỏ 18 đèn giao thông và giảm bớt 15.000 chiếc xe tải mỗi ngày trên các tuyến đường ở địa phương. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền bang Victoria đang hỗ trợ 8 dịch vụ y tế trên toàn tiểu bang nâng cấp thiết bị chẩn đoán hình ảnh và phẫu thuật thông qua chương trình thay thế thiết bị y tế với tổng ngân sách 35 triệu đô la cho 10 dự án. Trong số này, Trung tâm ung thư Peter MacCallum sẽ nâng cấp máy chụp CT nhằm phát hiện sớm ung thư phổi ở những bệnh nhân không có triệu chứng nhưng có nguy cơ cao. Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia sẽ nâng cấp thiết bị siêu âm hỗ trợ phẫu thuật cấy ghép gan và điều trị động kinh. Bệnh viện Alfred Health sẽ lắp đặt máy chụp IMI chuyên biệt cho bệnh nhân béo phì và lắp đặt hệ thống định vị phẫu thuật thần kinh hiện đại, hỗ trợ điều trị các bệnh lý phức tạp như ung thư não và chấn thương. Các bệnh viện khác như Monash Health, Austin Health, St. Vincent's và Royal Melbourne Hospital cũng sẽ nhận tài trợ cho nhiều thiết bị quan trọng. Riêng Trung tâm Y tế Grampian Health sẽ được trang bị thiết bị SPECT phục vụ bệnh nhân tim mạch và ung thư. Ngân sách tiểu bang năm nay đã tiếp tục đầu tư thêm 52,3 triệu đô la vào chương trình thay thế thiết bị y tế, nâng tổng số tiền đầu tư trong thập kỷ qua lên 367,3 triệu đô la, giúp người dân Victoria tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương. Chính quyền lao động bang Victoria đang xây dựng hơn 1.000 căn nhà xã hội mới trên toàn tiểu bang thông qua chương trình hợp tác với các tổ chức nhà ở cộng đồng nhằm mang đến chỗ ở an toàn và ổn định cho những người cần nhất. Theo hãng tin Reuters, trong chuyến thăm công trình tại vùng Sanibans, giám đốc đặc trách nhà ở và xây dựng Harris Singh cho biết, khu nhà với 90 căn đang được xây dựng gần ga Killer Plain Station với thiết kế gồm căn hộ 1 và 2 phòng ngủ, thuận tiện tiếp cận trường học và phương tiện công cộng. Đây là một phần trong khoản đầu tư 369 triệu đô la từ Quỹ Phát triển Nhà ở Xã hội. Tổng cộng 1.043 căn nhà sẽ được xây dựng tại các địa phương như Greater Dandenong, Greater Geelong, Bayside, Port Phillip, Hobsons Bay và Ballarat. Tất cả các căn hộ này sẽ dành cho những người trong danh sách chờ nhà ở xã hội, bao gồm người vô gia cư, người thoát khỏi bạo lực gia đình và người bản địa. Mỗi căn nhà đều hiện đại, tiết kiệm năng lượng và được xây dựng để sử dụng lâu dài. Dự án cũng tạo ra hơn 5.400 việc làm cho các nhân viên xây dựng và nhà cung cấp. Đây là một phần trong tổng đầu tư kỷ lục 6,3 tỷ đô la của chính quyền bang thông qua chương trình Build Housing Belt và Quỹ Nhà ở Khu vực Hẻo Lánh, nhằm xây dựng hơn 13.300 căn nhà xã hội và nhà có giá hợp lý trên toàn bang. Chính quyền bang Victoria đang thu về nhiều lợi ích kinh tế từ khoản đầu tư vào các sự kiện lớn. Với điển hình là triển lãm Lego Star Wars The Exhibition, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức trên thế giới tại Melbourne. Do nghệ nhân Lego được chứng nhận duy nhất ở Nam bán cầu Ryan Bradman McNaught thực hiện, cuộc triển lãm có quy mô lớn này được xây dựng từ hơn 8 triệu viên Lego và hơn 25.000 giờ lao động, thu hút hơn 100.000 lượt khách kể từ khi mở cửa vào ngày 4 tháng 5 vừa qua. Hãng tin Reuters cho biết gần 40 việc làm đã được duy trì tại trụ sở Bradman ở vùng Tullamarine, với hơn 1/4 lượng khách đến từ các tiểu bang khác hoặc nước ngoài. Cuộc triển lãm không chỉ giới thiệu tài năng sáng tạo của người dân Victoria từ thiết kế mô hình chế tạo đến lắp ráp, mà còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế du lịch trị giá 40 tỷ đô la của tiểu bang. Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa lớn như nhạc kịch Betelgeuse, triển lãm tranh ấn tượng Pháp tại phòng trưng bày quốc gia Victoria và triển lãm Frida Kahlo in her own image tại phòng trưng bày Bendigo Art Gallery. Bên cạnh đó, các gia đình có thể tận hưởng nhiều hoạt động miễn phí và có chi phí rẻ trong kỳ nghỉ học như Tingertown ở Bảo tàng Khoa học St. Wales, triển lãm nghệ thuật cho trẻ em tại phòng trưng bày quốc gia Victoria, lễ hội Playball và vé vào cửa miễn phí cho trẻ dưới 16 tuổi tại các sở thú ở Victoria. Dịch vụ cấp cứu của bang Victoria sẽ được tăng cường với 59 nhân viên cấp cứu mới sẽ bắt đầu làm việc trong những ngày tới, nhằm cung cấp dịch vụ cứu thương cho người dân ở tất cả các khu vực của tiểu bang. Quyền thủ hiến Jacqueline Sims và giám đốc đặc trách dịch vụ cấp cứu Marian Thomas hôm 17 tháng 7 đã đến thăm trung tâm năng lực của tổ chức Ambulance Victoria tại vùng Sunshine để gặp gỡ nhóm nhân viên mới trước khi họ bắt đầu chương trình thực tập 12 tháng trong những ngày tới. Sau khi tốt nghiệp chương trình, họ sẽ được phân bổ đến các trạm cấp cứu trên toàn tiểu bang, với 14 người làm việc tại các khu vực đô thị như Richmond, Altoona, Melton, Epping và Oak Park, trong khi 45 người còn lại sẽ được điều đến các thị trấn thuộc khu vực hẻo lánh như Hamilton, Sale, Traralgon, Wodonga, Mansfield, Sepparton, Horsham, Ballarat, Swan Hill, Ararat và Gisborne. Hãng tin Premier cho biết, trong quá trình thực tập, họ sẽ làm việc dưới sự giám sát của các hướng dẫn viên lâm sàng, đồng hành với các nhân viên cấp cứu giàu kinh nghiệm trong những tình huống khẩn cấp thực tế. Chính quyền lao động đã đầu tư hơn 2 tỷ đô la vào hệ thống cấp cứu của tiểu bang, giúp tăng hơn 50% lực lượng làm việc trực tiếp trên đường, xây mới hoặc nâng cấp 41 trạm cấp cứu và thành lập trung tâm y học cấp cứu, hợp tác cùng Đại học Victoria. Riêng trong ngân sách Victoria năm nay, chính quyền bang đã chi 58,4 triệu đô la nhằm đẩy nhanh quy trình chuyển viện và giúp nhân viên cấp cứu sớm quay lại làm nhiệm vụ. Điều rất cần thiết khi hiện nay các nhân viên đang xử lý hơn 95.000 ca khẩn cấp loại 1, tương đương khoảng 1.000 trường hợp bật còi đen mỗi ngày. Lực lượng cảnh sát đang điều tra về một vụ va chạm xảy ra vào trưa ngày 19 tháng 7 tại vùng Willows Hill, khi một chiếc xe máy và một chiếc xe hơi va chạm với nhau trên đường Monash Freeway gần lối ra đường Wellington Road vào lúc 12 giờ 47 phút trưa cùng ngày. Cảnh sát cho biết, người điều khiển xe máy khi đó đang đi cùng với một chiếc xe máy khác thì xảy ra tai nạn. Người lái chiếc xe máy thứ hai không bị thương nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ và dự kiến sẽ được thẩm vấn liên quan đến vụ việc. Trong khi đó, nạn nhân nam điều khiển chiếc xe máy bị thương rất nặng và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nam tài xế điều khiển chiếc xe hơi đã dừng lại tại hiện trường. Sau khi vụ việc xảy ra, 4 làn đường hướng vào trung tâm thành phố và 4 làn đường hướng ra khỏi trung tâm thành phố đã bị phong tỏa. Đội điều tra tai nạn nghiêm trọng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai chứng kiến vụ va chạm, có hình ảnh từ camera hành trình hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với cảnh sát.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond, hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Rula for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn. Chi phí sinh hoạt đang là gánh nặng với nhiều người dân Victoria. Chính phủ Victoria đang hỗ trợ thực tế ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm với hơn 90 chương trình phúc lợi như học mẫu giáo miễn phí. Ít phải đi bác sĩ hơn vì dược sĩ này có thể cung cấp nhiều dịch vụ mà không cần toa thuốc. Khám răng và đo mắt miễn phí tại trường học. Và từ tháng 1, miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Tìm hiểu thêm tại vit.gov.au/servicevietnamese. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne. Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Các nhà khoa học thuộc Đại học Nam Úc đã phát triển một loại thuốc mới giúp bệnh nhân Parkinson chỉ cần sử dụng một lần mỗi tuần thay vì uống thuốc hàng ngày. Loại thuốc này được thiết kế dưới dạng cấy ghép dưới da có khả năng duy trì ổn định nồng độ hoạt chất điều trị bệnh Parkinson trong vòng 7 ngày. Cơ chế hoạt động của thuốc là giải phóng đều đặn một lượng thuốc mỗi ngày giúp đảm bảo liều lượng ổn định cho người bệnh. Theo nhóm nghiên cứu, công nghệ sử dụng vật liệu phân hủy sinh học cho phép kiểm soát quá trình giải phóng thuốc một cách hiệu quả. Điều này đặc biệt hữu ích đối với người cao tuổi hoặc bệnh nhân gặp khó khăn trong việc nuốt thuốc. Mục tiêu của các nhà khoa học là đơn giản hóa quá trình điều trị, nâng cao khả năng tuân thủ liệu pháp và giúp bệnh nhân duy trì hiệu quả điều trị trong thời gian dài. Trong nỗ lực loại bỏ các cơ sở giáo dục ma hoặc chất lượng kém nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp, Cơ quan Chất lượng và Kỹ năng Úc đã quyết định hủy giấy phép hoạt động của 8 cơ sở giáo dục. Gần đây nhất là cơ sở Arizona College, có trụ sở tại thành phố Melbourne vào ngày 14 tháng 6 vừa qua. Trước đó vào tháng 5, Cơ quan Chất lượng và Kỹ năng Úc cũng đã hủy giấy phép hoạt động của 3 cơ sở tại Sydney, Melbourne và Brisbane. Trong năm 2024, tổ chức này từng rút giấy phép hoạt động của 4 cơ sở giáo dục khác. Phần lớn các cơ sở bị rút giấy phép đào tạo các ngành nghề có nhu cầu cao và dễ xin định cư tại Úc như chăm sóc người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật. Cùng với việc đóng cửa 8 cơ sở giáo dục, giới chức Úc cũng đã hủy khoảng 25.500 bằng cấp do các đơn vị này cấp, sau khi yêu cầu sinh viên chứng minh mình đủ điều kiện nhận bằng nhưng không có ai đáp ứng được yêu cầu này. Trong số này, khoảng 21.000 bằng đã bị hủy vào cuối năm ngoái. Chính phủ Úc dự kiến chi 4,7 triệu đô la trong năm tài chính 2025-2026 để Cơ quan Chất lượng và Kỹ năng Úc tiếp tục thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục đáng ngờ. Hiện cơ quan này đang điều tra 189 vụ việc liên quan đến 154 cơ sở đào tạo, trong đó 62% là các cơ sở đào tạo sinh viên quốc tế. Tại một thành phố ở Úc, một thư viện công cộng đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Ban quản lý thư viện Cobden bang Tây Úc đã khởi động một chương trình hỗ trợ cộng đồng, không chỉ cho mượn sách mà còn để lắng nghe và kết nối với những người cần giúp đỡ. Trong khi đó, ban tiếp tân đặc biệt được lập ra tại thư viện Success, nơi mà bất kỳ ai cũng có thể đến chia sẻ và tìm kiếm hướng đi. Dự án này có sự tham gia của 2 sinh viên công tác xã hội đến từ Đại học Curtin, cùng với sự hỗ trợ từ các tổ chức y tế địa phương. Tại đây, người cần hỗ trợ có thể trò chuyện riêng tư và được hướng dẫn tiếp cận các dịch vụ xã hội phù hợp. Điều đặc biệt là môi trường thư viện không mang tính bệnh viện như các trung tâm hỗ trợ truyền thống, điều mà nhiều người thường e ngại. Hiệp hội chính quyền địa phương bang Tây Úc đang kêu gọi tăng thêm 30 triệu đô la trong vòng 4 năm để đưa ngân sách thư viện trở lại mức trước năm 2013 nhằm đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của cộng đồng. Các nhà khoa học thuộc Đại học Edith Cowan của Úc vừa công bố một phương pháp đơn giản giúp kéo dài thời gian bảo quản xoài lên đến 28 ngày, gấp đôi thông thường, bằng cách nhúng quả vào nước có ozone trong 10 phút trước khi đưa vào kho lạnh. Công nghệ này gọi là ozone hóa trong nước, giúp xoài chịu lạnh tốt hơn, từ đó ngăn ngừa các tổn thương vỏ thường gặp khi bảo quản lạnh ở nhiệt độ thấp dưới 12,5 độ C, mức nhiệt mà giống xoài nhiệt đới như Kensington Rye dễ bị hư hỏng. Theo nhóm nghiên cứu, phương pháp mới không chỉ giúp kéo dài thời gian bảo quản mà còn giảm đến 40% hiện tượng hư hỏng do lạnh so với xoài không xử lý bằng ozone. Hiện tại, khoảng 20% sản lượng xoài tại Úc bị hư hỏng dọc theo chuỗi cung ứng, góp phần vào 50% lượng thực phẩm bị lãng phí từ ngành nông nghiệp. Nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng đó. Ozone vốn đã được sử dụng rộng rãi để khử trùng rau quả và có thể tích hợp vào quy trình sơ chế sau thu hoạch như làm lạnh nhanh bằng nước hoặc xử lý sau khi hấp khử trùng để xuất khẩu. Đây là công nghệ tương đối rẻ tiền, dễ thực hiện tại chỗ và an toàn cho người làm việc khi áp dụng đúng ngưỡng cho phép. Một nạn nhân bị đâm đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ tấn công tại một trung tâm mua sắm ở Melbourne vào hôm 20 tháng 7. Người đàn ông được tìm thấy tại Broadmeadow Central trên đường Pascoville Road ở phía bắc Melbourne với vết thương do dao đâm vào khoảng 6 giờ rưỡi chiều. Cảnh sát bang Victoria cho biết nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Hiện trường vụ án đã được thiết lập và cuộc điều tra đang được tiến hành. Hiện chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện và cuộc truy lùng kẻ tấn công vẫn đang được tiến hành. Vụ tấn công này xảy ra chỉ một ngày sau một vụ đâm dao khác tại một trung tâm mua sắm cách Broadmeadows chưa đầy 30 phút về phía tây nam. Khi đó, một người đàn ông 33 tuổi đã bị tấn công tại trung tâm mua sắm Central Square ở Altoona Meadows vào khoảng 8 giờ tối ngày 19 tháng 7. Nạn nhân đã bị một nhóm người xô ngã xuống đất và bị chém vào cánh tay. Được biết, nhóm nghi phạm đã cố gắng đánh cắp điện thoại của người đàn ông và đã thành công. Chưa có vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ đâm dao ở Altoona Meadows. Bất kỳ ai có thông tin liên quan, vui lòng liên hệ với cảnh sát. Một đám cháy đã bùng phát giữa không trung trên một chuyến bay của hãng hàng không Virgin Australia. Ngọn lửa bắt đầu bùng phát trên một khoang hành lý phía trên máy bay VA1528, chặng bay từ Sydney đến Hobart vào khoảng 9 giờ sáng ngày 21 tháng 7, ngay khi máy bay bắt đầu hạ cánh. Hành khách báo cáo ngửi thấy mùi khói và khi tiếp viên mở ngăn hành lý phía trên, họ phát hiện một cục pin lithium đang bốc cháy. Phi hành đoàn đã dập tắt đám cháy trước khi hạ cánh và túi đựng pin đã được lấy ra sau khi máy bay hạ cánh. Người phát ngôn của hãng Virgin Australia cho biết máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Hobart sau sự cố. Người phát ngôn cũng cho biết tất cả hành khách đã xuống máy bay theo đúng quy trình vận hành tiêu chuẩn và không có hành khách nào cần điều trị y tế. Máy bay đã được kiểm tra hư hỏng và một máy bay khác đã được sử dụng cho chuyến bay trở về Sydney.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
VietJet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's VietJet. Check vietjetair.com and VietJet mobile app for exclusive promotions.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ khắc thàm mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của nha khoa Sinh Sinh. Đến với nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84774537059 hoặc 84938518574.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 22 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.653 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 22 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 17.287 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn và Hà Nội trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 15 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 22 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 19 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 7 đến 14 độ.